John Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 5/8/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square ở Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Buổi sáng ngày hôm nay trời cũng đã bắt đầu hơi hầm hầm rồi, 77-78 độ. Ngày hôm nay và ngày mai thì còn ở có con số 95 độ. Ngày hôm nay và ngày mai là 98, sẽ không có mưa, nhưng mà tới cái ngày mà thứ năm, bắt đầu từ thứ năm trở đi cho tới cuối tuần và cho tới tuần sau thì con số 9 thấy có bộ là ít oi lắm, và ba con số sẽ xuất hiện. Nói chung lại rất là nóng và cũng không có mưa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Đúng như vậy, tuần này Houston cũng có vẻ như là những ngày tương đối nóng, tuy rằng là không nóng như những tuần trước, nhưng mà cũng vẫn là nóng. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 78 độ, hôm nay lên cao nhất 95 và xuống thấp nhất là khoảng 77 độ, cơ hội mưa mong manh 20%, kéo dài từ hôm nay cho đến ngày thứ Năm. Và ngày thứ Tư và ngày thứ Năm thì, Tư, Năm, thứ Sáu thì tương đối mát hơn một tí với 93 cao nhất và 77 là thấp nhất. Nhưng riêng đến ngày thứ Bảy thì nhiệt độ lại trở lại 95 cao nhất và 77 thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên với hàng tựa cho biết rằng cuộc chiến giữa thị trưởng của thành phố Houston bà Alice Parker và những nhóm cử tri chống đối vẫn còn tiếp tục. Họ chống nhau về luật bảo vệ quyền lợi cho những người đồng tính làm việc cho thành phố hoặc là những cơ sở tư nhân có hợp đồng với thành phố bị ảnh hưởng của luật này. Tại Austin thì các tổ chức ủng hộ việc phá thai tiếp tục ra tòa lần nữa để yêu cầu hủy bỏ một điều khoản trong đạo luật mới này mà họ cho rằng sẽ gây ra nguy hiểm thêm cho những người phụ nữ. Công ty SpaceX sẽ xây dựng một trung tâm phóng phi thuyền lên không gian tại thành phố Brownsville ở cực nam của tiểu bang Texas. Và cuối cùng là bản tin cựu tùy viên báo chí của cố Tổng thống Ronald Reagan là ông James Brady đã qua đời ở tuổi 73. Ông và với Tổng thống Ronald Reagan đã bị bắn, nhưng mà may mắn không có bị chết trong vụ ám sát Tổng thống vào năm 1981, nhưng mà ông bị thương nặng ở đầu và sau đó bị tê liệt phải ngồi xe lăn suốt đời. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về sự ra đi của ông James Brady. Ông này là thư ký tòa bạch ốc về báo chí. Ông này cũng bị thương trong cái vụ mà Tổng thống Ronald Reagan bị ám sát hụt và đã trở thành một trong những cái biểu tượng chống lại việc gọi là kiểm soát vũ khí, tức là ông tranh đấu để có thể có những cái quy định về vấn đề súng ống. Ông qua đời tại Alexandria, tiểu bang Virginia và thọ 73 tuổi. Bản tin đầu tiên trên tờ Dallas nói về những cáo trạng chống lại ông ủy viên quận Dallas là ông John Price, trong đó bao gồm có rất nhiều các cơ sở thương mại có liên quan đến cái việc ông bị tình nghi là đã nhận hối lộ từ các công ty này. Tờ Dallas đăng cái tấm hình ngày hôm nay những người cứu trợ đang kiểm tra những cái đống gạch vụn của những căn nhà đã bị đổ nát, trong khi đó thì người Palestine đang đi bộ dọc qua các trại tị nạn ở phía nam dải Gaza sau khi mà lực lượng của Do Thái đã tấn công khu vực này vào hôm thứ Hai. Thưa quý vị, là các bác sĩ về phá thai đã tranh luận vào ngày hôm qua rằng 14 trong số 20 các trạm xá phá thai đã buộc phải đóng cửa vào cuối tháng 8 nếu các quy định mới đòi hỏi được cho phép có hiệu lực vào tháng tới tháng này. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì những người du lịch đang sẽ phải chuẩn bị để mà có thể trả thêm tiền cho các chuyến bay của mình. Trung bình một vé đi khứ hồi tại Hoa Kỳ, trong đó bao gồm cả thuế má, đã đạt tới mức là 509 đồng 15 cent cho một vé như vậy vào 6 tháng đầu năm nay. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ báo Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc công ty SpaceX dự kiến sẽ xây dựng gần khu vực Brownsville nằm ở phía cực nam của tiểu bang Texas một trung tâm phóng phi thuyền. Và thống đốc Rick Perry và công ty SpaceX vào ngày hôm qua đã chính thức công bố rằng công ty sẽ xây dựng một trung tâm phóng phi thuyền gần khu vực Brownsville, một sự kết hợp với các vấn đề ưu đãi về tài chính và địa lý thuận lợi đã thu hút công ty có trụ sở tại California này. Và công ty vũ trụ này là làm tăng, và với cái trung tâm phóng phi thuyền này đã làm tăng thêm những tham vọng của tiểu bang Texas để trở thành một đối thủ lớn trong ngành công nghiệp không gian thương mại trong thế kỷ 21. Và như mong muốn của tiểu bang Texas nhằm xây dựng một hạt nhân của các doanh nghiệp tư nhân về vấn đề không gian, và một trung tâm phóng phi thuyền SpaceX cần tiếp tục thu hút sự quan tâm trong tiểu bang như là một nơi thân thiện không chỉ cho NASA nhưng cho các công ty thương mại khác. Và bây giờ thì SpaceX với những kế hoạch để phóng phi thuyền không người lái từ Brownsville. Nhưng mà theo như giám đốc điều hành của công ty cho biết rằng đã có kế hoạch táo bạo mà cuối cùng là để đưa người lên sao hỏa. Bắt đầu vào năm 2015 hoặc 2016 thì khu đất sẽ bắt đầu rộng 56.5 acre này có thể thực hiện phóng lên đến 12 phi thuyền vào không gian trong một năm, bao gồm cả hai phi thuyền Falcon 9 Heavy. Và các vụ phóng này sẽ phục vụ cho mục đích thương mại là chủ yếu, mà trong đó thì phần lớn là các vệ tinh. Và để thu hút SpaceX thì tiểu bang đã hứa cung cấp 2.3 triệu từ quỹ doanh nghiệp của tiểu bang Texas. Ngoài ra, các nhà lập pháp cũng cung cấp 13 triệu cho quận hạt Cameron để phát triển các cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thiết lập một trung tâm phóng phi thuyền. Và ông Rick Perry đã nói rằng sân bay trung tâm phóng phi thuyền này sẽ tạo ra 300 công ăn việc làm mới và thu về khoảng 85 triệu Mỹ Kim tiền đầu tư cho nền kinh tế của khu vực Nam Texas. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, thì hôm nay thì tiếp tục thêm về vi khuẩn Ebola với cái tựa đề là Mỹ đang giúp để mà có thể là chế tạo ra loại thuốc diệt Ebola. Hai người Mỹ đã bị lây vi khuẩn Ebola đang được điều trị bởi loại thuốc thí nghiệm này, và loại thuốc này chưa bao giờ được thử nghiệm dùng cho con người, nhưng mà chỉ được biết đó là loại thuốc mà có thể dùng được trong năm nay. Và đây là sự nghiên cứu lâu dài của chương trình của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là quân đội. Hai người là bác sĩ Ken Brantley và Nancy Reiterbold, sức khỏe đang tiến triển tốt, mặc dù không thể nào biết được là có phải do những cái liều thuốc thí nghiệm này hay không, hay là họ chỉ bình phục tự nhiên, cũng như là vài trường hợp như vậy. Ông Brantley đã từng thực tập tại nhà thương John Peter Smith ở Fort, đang được điều trị tại bệnh xá biệt lập tại Atlanta Emory University Hospital. Sáng sớm hôm nay, một chiếc máy bay nhỏ đã mang bà Reiterbold rời Liberia để đến Atlanta. Bà đã được trị bởi hai liều thuốc thí nghiệm mà đã có dấu hiệu khôi phục khả quan. Đó là theo lời phát ngôn viên của Palmer Holt của cơ quan SIM mà bà đang làm việc. Và ngày hôm qua thứ hai, thì ông Holt cho biết là bà đã đi bộ được với một cái sự trợ giúp. Còn giám đốc của cơ quan SIM là ông Bruce Johnson cho biết thêm là chồng của bà Reiterbold là David đã nói với ông là chủ nhật vừa qua bà đã phục hồi sự thèm ăn và đòi ăn một món ăn mà bà yêu thích. Đó là món súp của người Liberia và đòi uống cà phê. Tuy nhiên, theo lời của phát ngôn viên của cơ quan của ông Brand đang phục vụ thì hình như họ không muốn tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe và những phương pháp điều trị vì vấn đề riêng tư. Tuy nhiên, các phóng viên cũng đã được biết là ông đang hồi phục. Cả hai bị lây nhiễm bệnh ở Liberia, là một trong bốn quốc gia đang đối diện với vi khuẩn chết người Ebola. Hiện thời, cơ quan y tế thế giới cho biết đã có khoảng 729 cho tới 887 người đã chết vì vi khuẩn này ở Guinea, Sierra Leone, Liberia và Nigeria, và đã có hơn 1.600 người bị nhiễm bệnh. Theo website của công ty MAP, loại thuốc đang được thí nghiệm trên hai người bệnh được gọi là ZMAP, được chế tạo bởi MAP Biopharmaceutical of San Diego. Nó dùng để nâng cái mức kháng sinh lên để có thể chống chọi với Ebola, và chất để dùng từ cái loại cây gọi là Nicotiana. Theo cơ quan an toàn về thức ăn và thuốc, tức là FDA của Hoa Kỳ cho biết, họ dùng loại thuốc thí nghiệm này chỉ ở Hoa Kỳ, mà cơ quan FDA không có thẩm quyền để cho dùng cái loại thuốc mới này cho những quốc gia khác. Và người ta cũng không có biết là FDA có thể cho phép dùng cái thuốc này cho những người ngoại quốc đang ở Mỹ hay không. Trong khi ấy thì ở New York người ta cũng đang báo động và đang giữ an toàn tối đa sau khi mà có hai người dân qua Tây Phi trở về. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng chống lại những đạo luật do chính thị trưởng của thành phố Houston, bà Alice Parker là một người đồng tính đưa ra về vấn đề không được phép kỳ thị tất cả những tổ chức tư nhân nào có hợp đồng với thành phố và kể cả những nhân viên của thành phố về vấn đề quyền lợi của họ. Người đồng tính cũng như là người bình thường thì đều có những quyền lợi ngang như nhau. Và luật này đã được Hội đồng thành phố Houston chấp thuận vào tháng 5 vừa qua, 11 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Nhưng mà ông chủ tịch của Hội đồng những người truyền giáo ở tại thành phố Houston là ông Dave Webbs đã thâu nhận được trên 17.269 chữ ký, tức là trên 10% của những cái phiếu bầu của những người cử tri Houston vào năm ngoái để có thể đưa đạo luật này ra cho cử tri quyết định lại vào cuối năm nay tháng 11 khi mà cuộc bầu cử thông thường sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, theo bà Alice Parker và luật sư của thành phố cho biết rằng hơn một nửa số những cái chữ ký này được coi như là bất hợp lệ, bởi vì họ hoặc là chính những người này không phải là những người ở trong những cái địa chỉ thuộc về khu vực thành phố Houston, cũng như là không có được thị thực chữ ký và một số các điều kiện khác đã không có đạt được đủ tiêu chuẩn. Và do đó thì chỉ có độ khoảng một nửa những cái số này, tức là trên 5.000 chữ ký, là coi như hợp lệ mà thôi. Phần còn lại thì bất hợp lệ và do đó sẽ không có được đưa ra đủ điều kiện để đưa ra vào cuối năm nay cho tất cả mọi cử tri ở Houston quyết định. Về phía ông Dave Wetter, chủ tịch của hội đồng những nhà truyền giáo thành phố Houston, cho biết rằng điều này hoàn toàn sai lầm và ông sẽ đưa vấn đề này ra tòa án để kiện lại thành phố Houston, hầu có thể có được một cuộc bầu cử minh bạch vào tháng 11 năm nay, để cho tất cả các cử tri có tiếng nói trong vụ này, mà ông cho rằng là đã đi ngược lại với là những niềm tin tôn giáo, hoặc là đã đi ngược lại những sự đã có sẵn ở trong xã hội này. Và đó cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà bà Alice Parker ngày hôm qua cùng với lại ông luật sư của thành phố đã phải lên tiếng trong một cuộc họp báo về vấn đề này. Và bà tin chắc rằng vấn đề này rồi cũng sẽ được thông qua, bởi vì cách đây vào khoảng 5 năm thì đạo luật này cũng đã bị đưa ra tòa một lần và tòa án đã bác bỏ bởi vì cho rằng không có đầy đủ những nguyên tố để mà có thể quyết định. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ La Lát cũng nói về cái bản tin có liên quan đến luật phá thai. Thì các bác sĩ phá thai vào ngày hôm qua thứ Hai cho rằng là 14 trong số các trạm xá phá thai còn lại sẽ phải đóng cửa vào cuối tháng 8 nếu luật yêu cầu đòi hỏi được cho phép có hiệu lực. Trong một vụ án được xử bởi thẩm phán Lee Jonko, các bác sĩ phá thai cho hay là các đòi hỏi buộc tất cả các trạm xá phá thai phải đạt đủ tiêu chuẩn giống như là một cái trạm xá phẫu thuật là một cái điều không cần thiết, gây tốn kém và vi hiến đối với lại phụ nữ của tiểu bang Texas. Những lời tranh luận này, đây là một trong những cái thách thức thứ nhì mà đạo luật này đã được thông qua vào năm ngoái, cấm các vụ phá thai những bào thai đã quá 20 tuần lễ, buộc tất cả bác sĩ phá thai phải ghi danh độc quyền với lại các bệnh viện gần đó và buộc các cơ sở phải đạt đủ những cái tiêu chuẩn an toàn giống như là một cái trung tâm phẫu thuật. Một cái trung tâm phẫu thuật căn bản theo đạo luật sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 7 và hiện nay đang phải đối diện với những thách thức mới đầu tiên tại một tòa án của tiểu bang Texas. Một số những cái hạn chế khác cũng đã bắt đầu có hiệu lực từ năm ngoái và khi được phân xử ra một tòa kháng cáo thì tòa án đã giữ nguyên về cái đạo luật này. Theo như là phiên tòa, người ta dự đoán là sẽ trải qua ít nhất là 4 ngày và người ta tiên đoán chắc chắn cho dù là các vị thẩm phán có phán quyết như thế nào đi nữa thì cũng sẽ buộc phải nộp đơn xin kháng cáo. Các đòi hỏi về các bác sĩ là buộc phải ghi danh độc quyền với là một bệnh viện gần đó trong cái chu vi khoảng 30 dặm đã tạo ra cái hậu quả là một số các cơ sở phá thai đã buộc phải đóng cửa trong thời gian gần đây. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quan hương. Thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt cùng với ông. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 5 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 10 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, chương trình cộng đồng vào lúc 10 giờ 30. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ 30 là chương trình tình yêu và gia đình. 3 giờ là phần tin vắn, sau đó 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi để nghe các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên đây ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 213-493-0188.
Vâng, và khi mà Thu Nga ở bên Kansas City đó thì cũng thấy có nhiều người, cũng biết được nhiều người ở bên đó nghe được cái số điện thoại 213-493-0188 và họ rất là thích thú. Vì vậy cho nên là quý vị nhớ là cho bạn bè của mình ở khắp nơi, nơi nào mà không có radio thì nhớ cho cái số đó hoặc là cho cái website của đài. Và ngày hôm nay thì quý vị xem chương trình của SBTN là sau phần bình luận là kinh tế tài chánh. Và ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 trong những ngày này thì quý vị xem những phóng sự như là phóng sự Đại hội Sinh viên Bắc Mỹ, phóng sự đêm cầu nguyện cho Việt Nam tại Kansas City, phóng sự lễ thăng chuẩn tướng Lương Xuân Việt, và ngày Chủ nhật là đặc biệt là chương trình về văn nghệ Vu Lan. Và đặc biệt hơn nữa vào ngày mai, tuần này, ngày mai đó, ngày thứ 4 đó, là quý vị nhớ đến chợ Hồng Kông tại Grand Prairie. Nơi đây có chương trình sale đặc biệt và hấp dẫn lắm, có nhiều mặt hàng chỉ trong vòng chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. 2 tiếng, quý vị nhớ là từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Và đặc biệt là có quà tặng cho 100 vị khách hàng đầu tiên. Quý vị nhớ 100 vị khách hàng đầu tiên sẽ có những cái món quà đặc biệt của Hồng Kông tại Grand Prairie. Quang Hưng nhớ làm việc xong là chạy lên đây liền cho đúng trong cái khoảng 2 giờ, từ 9 giờ tới 11 giờ nhé Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng tôi rất là ngạc nhiên bởi vì lần đầu tiên là chợ Hồng Kông ở Grand Prairie, tức là Asia Times Square, họ có một cái quảng cáo hấp dẫn như thế này. Mặc dù là không có tiết lộ là món hàng gì, trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, chỉ có 2 tiếng đồng hồ từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa mà lại có tặng quà nữa. Đây là cái công bố, cái thông cáo của chợ Hồng Kông ở bên Grand Prairie, mà đây là cái thông cáo này rất là hấp dẫn và cũng rất là bí mật. Cho nên là quý vị nào ở khu vực Dallas Fort Worth cần phải đến Hồng Kông ở Grand Prairie, tức là Asia Times Square, để xem coi là chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì mà quý vị có thể nhìn thấy được trong 2 tiếng, từ trong 3 tiếng đồng hồ, 9, 10, 11, tức là 2 tiếng đồng hồ từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa vào ngày mai. Vâng, thì đó là cái thông cáo của bên chợ Hồng Kông ở Grand Prairie, Asia Times Square, tức là ngay chị Thu Nga, chắc chắn là chị Thu Nga là ngày mai là khỏe re rồi, khỏi phải đi đâu hết.
Khi khỏi mà đi nói... làm luôn, khỏi đi làm
khỏi
luôn.
Khỏi đi làm luôn. Vâng, bước qua về phần tin giao thông sáng ngày hôm nay thì chúng tôi thấy trên lúc 12 từ đoạn nối kết xa lộ 20 kéo dài sang vượt qua xa lộ 30 luôn, tức là đi về hướng Bắc đã bị kẹt cứng rồi. Đây là cái nơi đã có một cái tai nạn xảy ra ngay thành phố Irving. Trên 161, tức là George W. Bush, thưa quý vị, đi về hướng Bắc, đoạn từ Irving nối kết với là 183 cũng đang gặp trở ngại về giao thông. Và cuối cùng thì, thưa quý vị, trên 360 ở Arlington, đoạn nối kết xa lộ 20 kéo dài sang cho tới xa lộ 30 luôn, đi về hướng Bắc hiện nay đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết. Quý vị nhớ đón, theo dõi.